Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Big Book of Dashboards là sách hướng dẫn thực hành về thiết kế dashboard kinh doanh do Steve Wexler, Jeffrey Schaeffer và Andy Cotgrave đồng tác giả. Thay vì trình bày một hệ quy tắc thiết kế theo kiểu thuần lý thuyết, sách xây dựng nội dung quanh 28 tình huống kinh doanh thực tế. Các ví dụ trải rộng từ theo dõi doanh số, xếp hạng theo thời gian, giám sát khiếu nại đến phân tích khách hàng rời bỏ. Mục đích trung tâm là giúp người làm dữ liệu, biến dữ liệu phức tạp thành thông tin mà người xem có thể hiểu và sử dụng với ít công sức nhất. Cuốn sách thuộc nhóm tài liệu về trực quan hóa dữ liệu và Business Intelligence, đặc biệt hữu ích cho người xây dựng dashboard bằng Tableau. Tuy vậy, những nguyên tắc về lựa chọn biểu đồ, bố cục, màu sắc, ngữ cảnh, ra quyết định và làm việc với các bên liên quan vẫn áp dụng được cho nhiều công cụ khác. Điểm mạnh của sách là nối thiết kế trực quan với câu hỏi kinh doanh cụ thể, thay vì coi dashboard chỉ là một màn hình nhiều biểu đồ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bắt đầu từ quyết định kinh doanh, thay vì bắt đầu từ biểu đồ. Luận điểm cốt lõi của The Big Book of Dashboards là dashboard tốt không được đánh giá trước hết bằng độ đẹp hay số lượng chỉ số, mà bằng mức độ nó giúp một nhóm người thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Vì thế, sách được tổ chức theo các kịch bản như theo dõi hiệu quả bán hàng, phân tích phản hồi khách hàng, đánh giá hoạt động hoặc xem biến động xếp hạng. Cách tổ chức này buộc người đọc đặt câu hỏi đúng trước khi chọn biểu đồ. Ai sẽ dùng dashboard? Họ cần nhận ra thay đổi nào? Họ cần so sánh, giám sát, chẩn đoán hay hành động ngay? Một lãnh đạo cần bức tranh tổng quan và tín hiệu bất thường sẽ không cần cùng một giao diện với chuyên viên phải tìm nguyên nhân gốc rễ. Từ khác biệt đó, mức độ chi tiết, cách lọc dữ liệu và thứ tự ưu tiên thông tin cũng thay đổi. Sách cho thấy nhiều yêu cầu tưởng như là yêu cầu thiết kế, thực chất là vấn đề chưa được làm rõ về mục tiêu. Chẳng hạn, yêu cầu thêm mọi dữ liệu có thể làm dashboard mất trọng tâm, khiến người xem khó nhận ra điều quan trọng. Do đó, dashboard là một công cụ hỗ trợ quyết định, không phải bản sao trực quan của toàn bộ kho dữ liệu. Đây là nguyên tắc giúp hạn chế tình trạng nhồi chỉ số, đồng thời tạo cơ sở hợp lý để giải thích các lựa chọn thiết kế với khách hàng và bên liên quan. Thứ hai, 28 tình huống thực tế biến nguyên tắc thành lựa chọn có thể áp dụng, khác với các sách chỉ phân loại biểu đồ rồi mô tả công dụng. The Big Book of Dashboards dùng những tình huống nghiệp vụ làm đơn vị học tập. Mỗi ví dụ không chỉ đưa ra một sản phẩm hoàn chỉnh, mà còn phân tích vì sao một cách trình bày phù hợp hơn những lựa chọn khác trong hoàn cảnh đó. Người đọc vì vậy thấy được mối liên hệ giữa câu hỏi kinh doanh, loại dữ liệu, cấu trúc trang và hành vi cần có của người xem. Khi cần theo dõi xu hướng, trọng tâm sẽ là diễn biến theo thời gian và các điểm lệch đáng chú ý. Khi cần so sánh hiệu suất giữa nhiều đơn vị, thứ tự, chuẩn đối chiếu và khả năng quét nhanh trở nên quan trọng hơn. Khi cần hiểu nguyên nhân hoặc phân khúc, dashboard phải tạo đường đi hợp lý từ tín hiệu tổng quan đến chi tiết. Các bối cảnh đến từ nhiều lĩnh vực như tài chính, tiếp thị, y tế, thể thao và dịch vụ khách hàng, nên bài học không bị bó hẹp vào một phòng ban. Giá trị thực dụng của cấu trúc này là người làm dashboard có thể đối chiếu một yêu cầu mới với một dạng vấn đề quen thuộc, rồi điều chỉnh thay vì sao chép nguyên mẫu. Sách cũng hữu ích trong trao đổi với khách hàng, vì ví dụ cụ thể giúp biến những nhận xét mơ hồ như muốn một dashboard tốt hơn thành thảo luận về mục tiêu, người dùng và cách đọc dữ liệu. Thứ ba, lựa chọn biểu đồ, bố cục và màu sắc phải giảm gánh nặng nhận thức. Một đóng góp rõ nét của cuốn sách là giải thích thiết kế dashboard như việc giảm công sức diễn giải cho người xem. Các tác giả không xem biểu đồ, bố cục và màu sắc là những lớp trang trí tách biệt. Chúng là những quyết định liên kết với nhau để hướng sự chú ý đến thông tin quan trọng. Biểu đồ cần phù hợp với nhiệm vụ nhận thức, ví dụ nhận biết xu hướng, so sánh độ lớn, xác định ngoại lệ hay quan sát mối quan hệ. Nếu dùng hình thức khó so sánh cho một câu hỏi cần đọc chính xác, người xem sẽ phải suy luận nhiều hơn và dễ hiểu sai hơn. Bố cục cũng quyết định thứ bậc thông tin. Nội dung chính nên được đặt nơi người xem có khả năng nhìn thấy sớm, còn chi tiết hỗ trợ cần hiện ra theo một trật tự hợp lý. Màu sắc cần có vai trò rõ ràng như phân biệt nhóm, nhấn mạnh cảnh báo hoặc duy trì tính nhất quán giữa các phần. Dùng quá nhiều màu hoặc dùng màu chỉ để làm giao diện sinh động có thể tạo nhiễu và làm yếu tín hiệu quan trọng. Sách đặc biệt thiết thực vì không dừng ở lời khuyên nên làm gì. Nó còn so sánh những phương án kém phù hợp và chỉ ra khả năng cải thiện. Qua đó, người đọc học cách biện minh cho quyết định thiết kế dựa trên khả năng đọc và hành động thay vì dựa vào sở thích cá nhân. Thiết kế dashboard luôn chịu tác động của người dùng, thói quen và tổ chức. The Big Book of Dashboards thừa nhận rằng khó khăn trong công việc trực quan hóa dữ liệu không chỉ nằm ở kỹ thuật. Một dashboard có cấu trúc tốt vẫn có thể gặp phản đối nếu nó đi ngược thói quen, ngôn ngữ hoặc sở thích của người dùng. Sách dành sự chú ý cho những yếu tố thực tế và tâm lý này. Chẳng hạn, khi khách hàng muốn dùng một loại biểu đồ không phù hợp, yêu cầu phối màu, thiếu khả năng tiếp cận hoặc quen nhận báo cáo dưới dạng bảng tính. Trong các tình huống đó, người làm dữ liệu cần vừa bảo vệ tính rõ ràng của thiết kế, vừa hiểu lý do đằng sau yêu cầu. Có thể người dùng cần cảm giác quen thuộc, cần một cách kiểm tra chi tiết hoặc đang bị ràng buộc bởi quy ước báo cáo. Cách giải quyết hiệu quả thường không phải là áp đặt một quy tắc, mà là dùng ví dụ, nguyên mẫu và phản hồi để dẫn họ đến phương án tốt hơn. Cuốn sách cũng nhấn mạnh rằng việc cải thiện cách trình bày là quá trình lặp lại. Dashboard cần được quan sát trong bối cảnh sử dụng thật, rồi điều chỉnh theo phản hồi và thay đổi của câu hỏi kinh doanh. Tinh thần này giúp người đọc tránh hai cực đoan. Một bên là chiều theo mọi yêu cầu thiếu căn cứ, bên kia là coi nguyên tắc thiết kế như luật cứng. Dashboard thành công cần đồng thời đúng về dữ liệu, rõ về giao diện và khả thi trong môi trường tổ chức. Cuối cùng, dashboard hiệu quả cần nâng năng lực đọc dữ liệu, chứ không chỉ thay thế bảng tính. Sách đặt dashboard trong vấn đề rộng hơn là năng lực đọc và sử dụng dữ liệu. Nhiều tổ chức vẫn dựa nhiều vào bảng tính và báo cáo chi tiết, không phải vì chúng luôn phù hợp, mà vì người dùng đã quen với cách làm đó. The Big Book of Dashboards không phủ nhận giá trị của bảng dữ liệu, nhất là khi cần tra cứu số chính xác. Tuy nhiên, sách cho thấy bảng thuần túy thường không giúp người xem nhanh chóng nhận ra xu hướng, chênh lệch, ngoại lệ và mối liên hệ có ý nghĩa. Dashboard bổ sung khả năng nhìn tổng thể, định hướng chú ý và đưa ra ngữ cảnh để số liệu trở nên dễ diễn giải hơn. Nhưng trực quan hóa không tự động tạo ra hiểu biết. Nếu chỉ số không rõ định nghĩa, mục tiêu không xác định hoặc người dùng không biết cách đặt câu hỏi với dữ liệu, một màn hình đẹp cũng khó tạo giá trị. Vì vậy, cuốn sách gián tiếp khuyến khích người làm dashboard đóng vai trò cầu nối. Họ cần hiểu dữ liệu, hiểu công cụ, lắng nghe bên liên quan và cải tiến nhanh theo phản hồi. Đó là điều kiện để dashboard trở thành phương tiện đối thoại về hiệu quả kinh doanh, thay vì chỉ là đầu ra của một dự án báo cáo. Điểm này đặc biệt quan trọng với nhà phân tích, vì công việc của họ không kết thúc khi xuất bản dashboard. Họ còn phải giúp người khác đọc đúng tín hiệu, tin tưởng dữ liệu và biết khi nào cần đào sâu thêm. Kết luận, The Big Book of Dashboards phù hợp nhất với nhà phân tích kinh doanh, chuyên viên Business Intelligence, người làm trực quan hóa dữ liệu, quản lý sản phẩm dữ liệu và những ai thường phải chuyển yêu cầu báo cáo thành dashboard có thể sử dụng. Người dùng Tableau sẽ thấy cuốn sách gần gũi hơn về bối cảnh thực hành, nhưng giá trị chính không phụ thuộc vào một nền tảng phần mềm. Người làm Power BI, Excel, Looker hoặc các công cụ khác vẫn có thể áp dụng cách xác định câu hỏi, chọn mức chi tiết, tổ chức bố cục và trao đổi với bên liên quan. Người mới sẽ nhận được một thư viện ví dụ cụ thể để tránh thiết kế theo cảm tính. Người đã có kinh nghiệm sẽ hưởng lợi từ cách các tác giả lý giải các đánh đổi, bao gồm lúc nào nên đơn giản hóa, lúc nào cần cho phép khám phá sâu hơn và cách phản hồi trước những yêu cầu chưa hợp lý. So với các sách về trực quan hóa thiên, về nguyên lý tổng quát hoặc phê bình thiết kế, cuốn này nổi bật nhờ cấu trúc dựa trên tình huống kinh doanh. Nó không chỉ nói biểu đồ nào có thể dùng, mà đặt biểu đồ vào mục đích, người dùng và bối cảnh vận hành cụ thể. So với tài liệu hướng dẫn công cụ, sách cũng có tuổi thọ dài hơn vì tập trung vào tư duy thiết kế. Đây là một tài liệu tham khảo nên để gần khi lập kế hoạch dashboard, rà soát một giao diện đang rối hoặc cần minh họa các lựa chọn thiết kế trong cuộc trao đổi với khách hàng. Nếu bạn muốn ủng hộ Steve Wexler, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!